Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 9. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Liban. Tiếp đến là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp liên quan đến một số ý niệm về việc phê bình văn bản. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Liban.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Bảy hôm qua là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Liban. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có 4 sinh hoạt chính. Sau khi thăm xã giao Tổng thống Liban tại dinh Tổng thống Ba Abda, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng lãnh đạo các tôn giáo trong phòng khánh tiết của dinh. Tiếp đến, Ngài gặp gỡ các thành phần chính quyền, các cơ cấu tổ chức quốc gia Liban, cũng như giới lãnh đạo các tôn giáo và đại diện thế giới văn hóa. Vào ban chiều, Ngài gặp gỡ giới trẻ Liban và toàn vùng Trung Đông tại quảng trường gần tòa thượng phụ Maronit Bekeke. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng trong nhà nguyện tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa. Lúc 9 giờ 20 phút, Ngài đã đi xe hơi tới dinh Tổng thống cách đó 30 cây số để thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Liban, tướng Michel Sleiman. Đoàn xe cận vệ của Tổng thống đã tháp tùng xe Đức Thánh Cha. Hai bên đường đã có rất đông người cầm cờ Liban và cờ tòa thánh, vẫy chào Đức Thánh Cha. Họ tung hoa và ném gạo về phía xe Đức Thánh Cha. Cũng có nhiều người múa nhảy biểu lộ niềm vui của họ trước vị thượng khách của đất nước Liban. Tổng thống Sleiman sinh năm 1948 tại Amchit, gần Byblos. Năm 1967, ông theo binh nghiệp và trở thành đại tướng chỉ huy quân đội năm 1998. Hồi năm 2008, ông được bầu làm vị Tổng thống thứ 12 của Liban với nhiệm kỳ 6 năm. Tổng thống là tín hữu Công giáo Maronit, có vợ và 3 con. Sau khi đàm đạo riêng với Đức Thánh Cha, Tổng thống đã giới thiệu phu nhân và các con rồi chụp hình lưu niệm với Ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ riêng với ông Nabi Berri, Chủ tịch Quốc hội, và ông Naguib Mikati, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông Nabi Berri sinh năm 1938 tại Freetown, bên Sierra Leone, trong một gia đình di dân Liban. Sau khi đậu tiến sĩ luật năm 1963, ông đã hành nghề trạng sư trong một thời gian ngắn trước khi bước sang hoạt động chính trị và trở thành lãnh tụ lực lượng Siid Amal. Từ năm 1980 cho tới hết cuộc nội chiến Liban năm 1990, ông đã là thành phần của nhiều chính quyền cho tới năm 1992 khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và đã được tái nhiệm 5 lần. Thủ tướng Naguib Mikati sinh năm 1955 và đã theo học ngành quản trị tại Đại học Mỹ ở Beirut, rồi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard. Là nhà kinh doanh trong ngành viễn thông quốc tế, ông đã bắt đầu sinh hoạt chính trị như là Bộ trưởng Vận chuyển năm 1998, rồi được bầu vào Quốc hội năm 2000 và trở thành Thủ tướng năm 2005.
Hãy
11 giờ, Đức Thánh Cha đã chào giới lãnh đạo các cộng đoàn Hồi giáo Sunnis, Shi'it Rouge và Alambic. Cùng hiện diện trong buổi gặp gỡ cũng có Đức Hồng Y Quốc Dụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thượng Phụ Maronit, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Liban. Tiếp đến, lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành phần chính quyền, giới lãnh đạo chính trị, các cơ cấu quốc gia, cùng giới ngoại giao đoàn, các vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện thế giới văn hóa, tất cả chừng 500 người. Trước đó, Tổng thống Sleiman đã vào phòng tiếp các đại sứ để tháp tùng Đức Thánh Cha ra giường của dinh Tổng thống để trồng một cây trắc bá Liban lưu niệm. Sau đó, cả hai vị đã vào phòng 25 tháng 5, gọi là phòng 25 tháng 5, kỷ niệm ngày quân đội Israel rút ra khỏi miền nam Liban hồi năm 2005, bị họ chiếm đóng năm 1978. Đáp lời Tổng thống, Đức Thánh Cha dùng lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, Thầy ban bình an của Thầy cho các con bằng tiếng Ả Rập để chào mọi người hiện diện. Tiếp đến, Ngài đã mời gọi mọi người chung sức xây dựng hòa bình, thân tiến gia đình, xã hội, tôn trọng phẩm giá và các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, cũng như thân tiến đối thoại, cộng tác và hòa hợp giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo toàn vùng Trung Đông. Nhắc đến sự kiện Ngài đã cùng Tổng thống vừa trồng cây trắc bá trong giường của dinh Tổng thống trước đó, Đức Thánh Cha nói.
Et les soins qu'il demandera pour se fortifier jusqu'à étendre ses branches majestueuses. J'ai pensé à votre pays, à sa destinée, aux Libanais et à leur espérance, à toutes les personnes de cette région du monde qui semblent connaître les douleurs d'un enfantement sans fin.
Khi nhìn cái cây bé nhỏ này và các săn sóc mà nó sẽ cần đến để lớn mạnh cho tới khi có các cảnh to lớn, tôi đã nghĩ tới đất nước của anh chị em và số phận của nó. Tôi đã nghĩ tới các người Liban và các niềm hy vọng của họ. Tôi đã nghĩ tới tất cả những người của vùng này trên thế giới xem ra phải chịu biết bao khổ đau bất tận. Và khi đó tôi đã xin Chúa chúc lành cho anh chị em, chúc lành cho đất nước Liban và tất cả dân chúng toàn vùng đã trông thấy các tôn giáo và các nền văn hóa cao quý nảy sinh. Thiên Chúa đã chọn vùng này để nó là gương mẫu, làm chứng trước mặt thế giới, cho thấy khả năng của con người có thể sống ước vọng hòa bình và hòa giải một cách cụ thể. Ngưỡng vọng đó, Thiên Chúa đã in sâu trong trái tim con người. Một đất nước phong phú trước hết là nhờ các người sống trong đó. Tương lai và khả năng của nó dấn thân cho hòa bình, tùy thuộc từng người và tất cả mọi người với nhau. Một dấn thân như vậy chỉ có thể có trong một xã hội hiệp nhất. Nhưng sự hiệp nhất không phải là sự đồng loạt. Sự gắn bó của xã hội được bảo đảm bởi việc liên lỉ tôn trọng phẩm giá của mỗi người và sự tham gia có trách nhiệm của từng người tùy theo các khả năng của mình bằng cách dấn thân những gì là tốt đẹp nhất nơi chính mình. Phẩm giá của con người không thể tách rời khỏi tính cách thánh thiêng của sự sống mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta. Trong chương trình của Thiên Chúa, mỗi người là duy nhất và không thể thay thế được. Con người bước vào thế giới trong một gia đình là nơi đầu tiên của việc nhân bản hóa và là người giáo dục hòa bình đầu tiên. Vì thế, để xây dựng hòa bình, chúng ta phải chú ý tới gia đình và tạo thuận lợi cho nhiệm vụ của nó để nâng đỡ và thăng tiến khắp nơi một nền văn hóa sự sống. Sự hữu hiệu của dấn thân cho hòa bình tùy thuộc ý niệm mà thế giới có thể có đối với sự sống con người. Nếu chúng ta muốn hòa bình, hãy bênh vực sự sống. Cái luận lý này không chỉ loại trừ chiến tranh và các hành động khủng bố, nhưng cũng loại trừ mọi xúc phạm đến sự sống con người là thụ tạo của Thiên Chúa. Sự thờ ơ hay khước từ đối với những gì là thánh thiêng là bản chất đích thật của con người, ngăn cản sự tôn trọng văn phạm này là luật tự nhiên được khắc ghi trong trái tim con người. Như thế, việc thừa nhận vô điều kiện phẩm giá của tất cả mọi người, của từng người trong chúng ta, và việc thừa nhận tính chất thánh thiêng của sự sống bao gồm trách nhiệm của tất cả mọi người trước mặt Thiên Chúa. Vì thế chúng ta phải hiệp lực phát triển một nền nhân chủng học duy trì sự hiệp nhất của con người. Không có nó sẽ không thể xây dựng hòa bình đích thực. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha đi vào thực tế và tố cáo các tệ nạn xã hội như sau.
Poeta plus évident dans les pays qui connaissent des conflits armés, ces guerres pleines de vanité et d'horreur, les atteintes à l'intégrité et à la vie des personnes existent aussi dans des autres pays. Le chômage, la pauvreté, la corruption, les diverses addictions, l'exploitation, les trafics de toutes sortes et le terrorisme entraînent avec sa souffrance inacceptable de ceux qui en sont victimes, un affaiblissement du potentiel humain.
Mặc dù chúng hiển nhiên hơn trong các nước có các xung khắc vũ trang, nhưng các cuộc chiến đầy phù phiếm và kinh hoàng này, các xúc phạm đến sự toàn vẹn và sự sống con người, cũng có tại các quốc gia khác. Thất nghiệp, nghèo đói, gian tham hối lộ, các tùy thuộc khác nhau, khai thác bóc lột, các vụ buôn bán thuộc mọi loại và nạn khủng bố kéo theo sự suy yếu khả năng nhân bản cùng với khổ đau không thể chấp nhận được của các nạn nhân. Cái luận lý kinh tế tài chánh không ngừng muốn áp đặt trên chúng ta cái ách của nó và làm cho của cải đứng trước nhân phẩm. Nhưng sự mất mát của mọi sự sống con người là một mất mát cho toàn nhân loại, là một đại gia đình mà chúng ta tất cả đều có trách nhiệm. Một vài ý thức hệ đặt lại vấn đề, một cách trực tiếp hay gián tiếp, hay cả hợp pháp nữa, liên quan tới giá trị bất khả nhượng của mọi người và nền tảng tự nhiên của gia đình, tàn phá các nền tảng của xã hội. Cần phải ý thức về điều đó và liên đới với nhau để khước từ tất cả những gì ngăn cản việc tôn trọng con người, liên đới để ủng hộ các đường lối chính trị và các sáng kiến hiệp nhất các dân tộc một cách liêm chính và công bằng. Thật là khích lệ khi thấy có sự cộng tác đối thoại giúp xây dựng cuộc sống chung ấy. Một phẩm chất tốt hơn của cuộc sống và việc phát triển toàn diện là điều chỉ có thể trong việc chia sẻ của cải tài nguyên và các hiểu biết chuyên môn, trong sự tôn trọng căn tính của người khác. Nhưng điều này chỉ có thể khi tin tưởng nhau. Ngày nay, các khác biệt văn hóa, xã hội và tôn giáo phải tiến đến việc sống một tình huynh đệ mới. Đó chính là con đường hòa bình. Để mở ra cho các thế hệ ngày mai một tương lai hòa bình, nhiệm vụ đầu tiên là giáo dục hòa bình để xây dựng hòa bình. Giáo dục trong gia đình và ở học đường trước hết phải là giáo dục các giá trị tinh thần, trao ban cho việc thông truyền sự hiểu biết và các truyền thống của một nền văn hóa ý nghĩa và sức mạnh của chúng. Trí khôn con người yêu thích chân thiện mỹ, đó là dấu ấn Thiên Chúa in nơi con người. Vì thế, nhiệm vụ của nền giáo dục là đồng hành với sự trưởng thành của khả năng, làm các lựa chọn tự do và đúng đắn. Có thể đi ngược dòng với các ý kiến phổ biến, các thời trang, các ý thức hệ chính trị và tôn giáo. Cần phải loại bỏ bạo lực bằng lời nói và hành động, vì nó luôn luôn là một tấn kích phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hiệu quả của việc giáo dục hòa bình như sau.
L'éducation à la paix forme ainsi des hommes et des femmes généreux et droits, attentifs à tous et particulièrement aux personnes les plus faibles. Pensées de paix, paroles de paix et gestes de paix créent une atmosphère de respect, d'honnêteté et de cordialité où les fautes et les offenses peuvent être reconnues en vérité pour avancer ensemble vers la réconciliation.
Như thế, việc giáo dục hòa bình sẽ đào tạo ra các con người nam nữ quảng đại và ngay chính, biết chú ý tới mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất. Các tư tưởng hòa bình, các lời nói hòa bình và các cử chỉ hòa bình tạo ra một bầu không khí tôn trọng, liêm chính và thân ái. Trong đó các lỗi lầm và các xúc phạm có thể được nhận biết trong sự thật để cùng nhau tiến tới hòa giải. Ước chi các giới chức chính quyền và các vị hữu trách tôn giáo suy tư về các điều đó. Chúng ta phải ý thức rằng sự giữ ma quỷ hoạt động qua con người bằng cách sử dụng sự tự do của chúng ta. Vì thế khi đã xúc phạm đến điều răn thứ nhất là tình yêu của Thiên Chúa, thì nó làm hư hỏng điều răn thứ hai là tình yêu đối với tha nhân. Với nó, tình yêu tha nhân biến mất để làm lợi cho dối trá và ước ao, cho thù hận và cho cái chết. Nhưng có thể đừng để cho sự giữ chiến thắng, và chiến thắng sự giữ bởi sự thiện. Và chúng ta được mời gọi hoán cải con tim. Không có sự hoán cải, các sự giải phóng mà con người ước mong sẽ gây vỡ mộng, vì chúng di chuyển trong cái chật hẹp của trí óc con người, trong sự cứng nhắc, trong các bất khoan nhượng, các đặc ân, các ao ước muốn trả thù và sự chết chóc của nó. Việc thay đổi sâu xa tâm trí rất cần thiết để tìm lại sự sáng suốt và không thiên vị nào đó, cũng như ý thức sâu xa về công lý và thiện ích chung. Phải khước từ sự báo thù, nhận biết các sai lầm của mình, chấp nhận các lời xin lỗi mà không tìm kiếm chúng, và sau cùng là tha thứ. Rồi Đức Thánh Cha đã nhắc tới sự thật tuyệt diệu sau đây của dân nước Liban.
Au Liban, la chrétienté et l'islam habitent le même espace depuis des siècles. Il n'est pas rare de voir dans la même famille les deux religions. Si dans une même famille cela est possible, pourquoi cela ne serait-il pas possible au niveau de l'ensemble de la société?
Tại Liban, Kitô giáo và Hồi giáo sống chung trong cùng một không gian từ bao nhiêu thế kỷ nay. Không là điều hiếm khi trong cùng một gia đình có hai tôn giáo. Nếu trong cùng một gia đình có thể có hai tôn giáo, thì tại sao điều đó lại không có thể có trên bình diện chung của xã hội? Đặc tính của vùng Trung Đông di chuyển trong sự trộn lẫn ngàn đời giữa các thành phần khác nhau. Dĩ nhiên rất tiếc, chúng cũng đã đánh chống lại nhau. Một xã hội chỉ hiện hữu nhờ sự tôn trọng lẫn nhau, nhờ ước muốn hiểu biết người khác và đối thoại liên tục. Việc đối thoại ấy chỉ có thể được trong ý thức có các giá trị chung đối với mọi nền văn hóa lớn, vì chúng đâm rễ sâu trong bản tính con người. Trong việc khẳng định các giá trị đó, các tôn giáo có phần đóng góp định đoạt. Chúng ta đừng quên rằng tự do tôn giáo là quyền căn bản mà nhiều quyền khác tùy thuộc. Bất cứ ai đều phải có thể tuyên xưng và sống một cách tự do, tôn giáo của mình mà không gặp nguy hiểm cho sự sống và sự tự do. Việc mất đi hay sự suy yếu sự tự do này lấy mất đi của con người quyền thánh thiêng có được cuộc sống toàn vẹn trên bình diện tinh thần. Tự do tôn giáo có chiều kích xã hội và chính trị cần thiết cho nền hòa bình. Nó thăng tiến sự sống chung hòa hợp và cho phép dấn thân phục vụ các lý tưởng cao quý qua việc tìm kiếm sự thật, không phải bằng việc áp đặt bạo lực, nhưng bằng chính sức mạnh của sự thật. Sự thật đó là Thiên Chúa, bởi vì tín ngưỡng được sống dẫn đưa tới tình yêu, tín ngưỡng đích thật không thể dẫn đưa tới cái chết.
Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh, rồi đến tòa thượng phụ công giáo Armeni để dùng bữa trưa với các thượng phụ và các giám mục Liban, cũng như các thành viên hội đồng đặc biệt của thượng hội đồng giám mục cho vùng Trung Đông và đoàn tùy tùng. Đức thượng phụ công giáo Armeni Neset Petros IX Tamoni sinh tại Cairo, thủ đô Ai Cập, năm 1940, thủ phong linh mục năm 1965, được bầu làm giám mục năm 1989 và tấn phong năm 1990, rồi được bầu làm thượng phụ năm 1999. Đức Thánh Cha đã làm phép bức tượng đăng sĩ Hagot gọi là Megabede, người tội lỗi, là vị đã soạn cuốn sách đầu tiên in bằng tiếng Armeni tại Venezia năm 1512. Tiếp đến, Ngài đã dùng bữa trưa với 100 khách mời. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm tạ Thiên Chúa về cuộc gặp gỡ trong tu viện Paloma, biểu tượng đối với giáo hội Công giáo Armenia. Vị sáng lập tu viện là đăng sĩ Hagot, gọi là Megabede, người tội lỗi, là mẫu gương cho chúng ta về đời cầu nguyện, không dính bén của cải vật chất và trung thành với Chúa cứu thế. Cách đây 500 năm, người đã thăng tiến việc in cuốn sách Ngày thứ sáu và tạo thành cây cầu nối liền Đông Phương và Tây Phương Kitô. Nơi trường của người, chúng ta có thể học ý thức về truyền giáo, lòng can đảm của sự thật và giá trị của tình huynh đệ trong sự hiệp nhất. Trong khi sắp dùng bữa ăn được chuẩn bị với nhiều tình yêu quảng đại này, đăng sĩ Hagot nhắc cho chúng ta biết, luôn có trong tim cái khát tinh thần và việc tìm kiếm cuộc sống mai sau, vì con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời phát xuất từ miệng Thiên Chúa nữa.
Sau bữa trưa, Đức Thánh Cha đã trở lại tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa để nghỉ ngơi trước khi đến tòa thượng phụ Maronit ở Bekeke để gặp gỡ giới trẻ Liban và toàn vùng Trung Đông lúc 6 giờ chiều. Từ năm 1823, Bekeke là trụ sở mùa đông của tòa thượng phụ Maronit Antioquia và toàn Đông Phương, trong khi dinh mùa hè ở Dimane ở mạn Bắc Liban. Dinh thượng phụ nằm trên sườn đồi Harissa, có đền Thánh Đức Bà Liban, nhìn bao quát vịnh và thành phố cảng du lịch Junie. Quảng trường có chỗ cho hơn 20.000 người. Giáo hội Maronit xuất phát từ tên của Thánh Maron, là tu sĩ khổ hạnh sống tại Antioquia và qua đời năm 410. Là giáo hội Đông Phương duy nhất hoàn toàn hiệp thông với tòa thánh. Vì thế tín hữu Maronit đã bị các tín hữu Kitô khác kỳ thị và bách hại lâu dài trong lịch sử, trong đó có các tín hữu chỉ chấp nhận thiên tính của Chúa Kitô, người Byzantine, người Mameluk và đế quốc hồi Ottoman. Vị thượng phụ Antioquia đầu tiên là Thánh Giăng Maron. Đức thượng phụ hiện nay là Becharai Boutros Rai, sinh tại Himalaya năm 1940, thụ phong linh mục năm 1967 và tấn phong giám mục năm 1986, cai quản giáo phận Jebel năm 1990, rồi được bầu làm thượng phụ hồi năm ngoái 2011. Hơn 20.000 bạn trẻ đã tụ tập rất sớm tại đây để suy tư, cầu nguyện và hát thánh ca trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha. Chúng tôi sẽ tường thuật các chi tiết buổi gặp gỡ này của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Liban và các bạn trẻ đại diện toàn vùng Trung Đông trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu băng qua một cánh đồng lúa, dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-xu: "Ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa, điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiếng, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Các Kitô hữu gốc Do Thái của giáo hội sơ khai thường bị chê trách vì đã lơ là trễ nải trong việc giữ ngày Sa-bát. Giữ ngày Sa-bát là điều hết sức quan trọng đối với người theo Do Thái giáo. ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử, bị ném đá. Qua bài tin mừng, Đức Giêsu hẳn đã soi sáng cho vấn đề này. Câu chuyện xảy ra vào một ngày Sa-bát, khi thầy trò băng qua đồng lúa, các môn đệ đã bứt các bông lúa, và hẳn họ đã vò lúa trong tay trước khi có thể ăn hạt bên trong. Theo sách Đệ Nhị Luật, thì hành động này được phép làm. Khi vào đồng lúa của người đồng loại, anh em có thể lấy tay bứt bông lúa. Nhưng theo các kinh sư, điều này bị cấm làm trong ngày Sa-bát. Lý do là vì bứt lúa và vò trong tay cũng giống như hành vi gặt và xay lúa. Mà gặt và xay lúa là một trong 39 việc không được phép làm trong ngày Sa-bát. Từ đó người Pha-ri-siêu kết luận việc các môn đệ bứt lúa là phạm đến luật Mô-sê. Ngày nay chúng ta có thể buồn cười về chuyện này, nhưng nó nói lên việc các kinh sư vì sợ người ta phạm luật nên sau này đã thêm thắt những quy định tỉ mỉ chi li. Đức Giêsu trả lời cho người Pha-ri-siêu bằng cách trưng dẫn chuyện vua David. Trong truyền thống Do Thái, vua này thường được coi là đạo đức mẫu mực. David đã làm điều không được phép làm, đó là ăn bánh tiến. Bánh này gồm 12 ổ lớn được đặt trước nhà tạm. Vào mỗi ngày Sa-bát, bánh mới được thay, bánh cũ chỉ dành cho các tư tế. Khi kể câu chuyện về vua David, Đức Giêsu muốn cho thấy rằng nếu vua David và các thuộc hạ có thể được miễn giữ luật liên quan đến bánh thánh, thì Đức Giêsu và các môn đệ trong trường hợp nào đó cũng có thể được miễn giữ ngày Sa-bát thánh. Theo Đức Giêsu, ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người chứ không phải ngược lại. Người Pha-ri-siêu có lẽ đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày Sa-bát. Thiên Chúa lập nên ngày Sa-bát để loài người có thời gian nghỉ ngơi, hầu nhớ lại công trình tạo dựng và giải phóng của Ngài. Ngày Sa-bát đúng là ngày của Chúa, dành cho Chúa, nhưng nó cũng là ngày cho loài người sau 6 ngày làm việc vất vả. Ngày nay chúng ta không còn giữ ngày Sa-bát nữa, nhưng giữ ngày Chủ nhật, ngày của Chúa. Cảm ơn vị nào đã lần đầu tiên dùng từ này để chỉ ngày đầu tiên của tuần. Trong thế giới quá cạnh tranh hiện nay, chúng ta cần được nhắc nhở về chuyện nghỉ ngơi để sống cho mình, cho nhau, cho Chúa. Ngày Chủ nhật là thời gian tuyệt vời để chúng ta sống ba chiều kích ấy. Ngày lại ngày lạy Thiên Chúa, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan, hai tay cung kính lạy Thiên Chúa muôn loài. Tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Dưới bầu trời bao la, trong cô đơn và thầm lặng, với tấm lòng thanh tịnh, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn, huyên náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hả lăng xăng, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Và khi đã hoàn tất việc đời, lạy Thiên Chúa muôn loài, một mình, lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới vài ý niệm về việc phê bình văn bản. Thưa cha, trong lĩnh vực nghiên cứu và chú giải thánh kinh có ngành phê bình văn bản. Thế thì phê bình văn bản là gì, thưa cha?
Để dựng lại một văn bản kinh thánh, các học giả sử dụng khoa phê bình văn bản. Nhưng để biết các lý do tại sao lại cần phải dựng lại một văn bản, chúng ta phải ngược dòng thời gian trở về với các giai đoạn khai sinh ra nó. Có thể tóm tắt lộ trình đó qua các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là việc sáng tác hay biên soạn ra tác phẩm, nếu đó là một công trình hoàn toàn độc đáo mới mẻ. Trong giai đoạn này của việc sáng tác hay biên soạn tác phẩm, cần phải chú ý tới các tác phẩm có trước và xem chúng đã được tác giả sử dụng như thế nào. Đưa hết vào tác phẩm mới hay một phần của các tác phẩm đó vào tác phẩm mới. Giai đoạn thứ hai là việc sao chép lại các tác phẩm hay văn bản đã được sáng tác. Đây là tiến trình sao chép thủ bản, từ một thủ bản sao chép sang một thủ bản khác. Để làm công việc này, người sao chép để thủ bản trước mặt rồi theo đó mà viết lại, hay nghe đọc rồi viết lại. Giai đoạn thứ ba là việc duyệt xét lại văn bản sao chép. Đây là tiến trình sửa chữa một thủ bản để loại bỏ những sai lầm hay lệch lạc hoặc khác biệt đã được đưa vào văn bản trong giai đoạn sao chép. Việc duyệt lại văn bản là công trình chỉ khởi sự sau một thời gian nào đó khi không còn có trong tay bản chính nữa, tức thủ bản nguyên thủy, do chính tác giả biên soạn gọi là autografo, và phải so sánh nhiều thủ bản khác nhau đã được sao chép từ thủ bản chính nguyên thủy gọi là apografo hay dựa trên các dự đoán.
Như thế thì khoa phê bình văn bản khởi sự từ lúc nào ạ?
Khoa phê bình văn bản khởi sự từ các thủ bản sao chép apography nhằm mục đích dựng lại tình trạng của bản văn chính autografo trong mức độ trung thực chừng nào có thể. Đôi khi việc phê bình văn bản chỉ hạn chế trong việc xác định bản văn phát xuất từ một bản duyệt cổ đặc biệt nào đó. Trong các lần trình bày trước đây liên quan tới lịch sử văn bản và các bản dịch kinh thánh khác nhau, chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh việc cần thiết phải sửa văn bản và các phương pháp sửa văn bản. Ở đây chỉ xin tóm gọn các ý niệm quan trọng nhất trong khoa phê bình văn bản bằng cách tìm hiểu ba điểm sau đây. Thứ nhất là các loại sai lệch khác nhau xảy ra trong giai đoạn sao chép văn bản. Thứ hai là lý do của các sai lệch ấy. Và thứ ba là các phương pháp và các nguyên tắc giúp dựng lại văn bản chính nguyên thủy. Trước hết là các loại sai lệch khác nhau. Có thể tóm tắt chúng vào bốn loại tổng quát sau đây: các bỏ sót, các thêm vào, các cắt chặt, các đảo lộn. Sau đây là một số thí dụ điển hình giúp hiểu bốn loại sai lệch kể trên. Liên quan tới các bỏ sót một chữ, chẳng hạn như Thánh Vịnh 28 câu 8, ra về là sức mạnh cho dân người. Bản chép sót chữ là Lamo, trong khi bản sửa có lẽ là L-Amo. Thật thế, bản dịch Hy Lạp 70 và bản dịch Latin Vulgata đọc, ra về là sức mạnh cho dân người, chứ không phải ra về là sức mạnh cho nó, như bản Majoret do Thái muốn. Người sao chép bản văn do Thái bỏ sót chữ Ain. Trường hợp thứ hai là bỏ sót một vần, thí dụ Thánh Vịnh 119 câu 176, bản văn Majoret viết, hãy tìm kiếm tôi tới ngài, thì bản dịch Hy Lạp 70 lại dịch là Seson, hãy làm cho tôi tới ngài được sống lại. Nhưng chắc hẳn bản 70 viết thiếu một vần, tức vần T, đúng ra là Ctson, hãy tìm kiếm. Trường hợp thứ ba là bỏ sót nguyên cả một từ. Kể chuyện người tìm ra viên ngọc quý, bán mọi sự để mua nó, văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 13 câu 46 viết, ông bán đi tất cả những gì mình có. Thủ bản D bỏ từ tất cả. Trường hợp thứ bốn là bỏ sót nguyên cả một câu. Thủ bản D chép lại văn bản phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 42, ghi lại lời Chúa Giêsu khen thái độ của Maria, nhưng bỏ hẳn câu, tuy nhiên chỉ có một điều duy nhất cần thiết thôi.
Thế còn có trường hợp bỏ sót đặc biệt nào khác nữa không, thưa cha?
Có chứ. Có một trường hợp bỏ sót đặc biệt khác gọi là apographia. Nó xảy ra khi người sao chép bỏ sót một yếu tố, một chữ, một vần, một từ giống với yếu tố theo sau. Thí dụ văn bản Vulgata sách Nehemia chương 4 câu 16 viết Juvenum eorum, nhưng đúng ra phải là Juvenum meorum, tráng đinh của tôi. Ông Nehemia dặn dò dân chúng hãy qua đêm với tráng đinh của ông để họ canh gác cho mà ngủ. Một trong hai chữ M đã bị bỏ sót. Trường hợp ngược lại thì gọi là dictographia, tức là người chép lặp lại hai lần cùng một chữ hay cùng một từ. Thí dụ văn bản chương 5 câu 9 sách Huấn Ca, Ohet Behamon, đúng ra phải là Oheb Hamon, ai yêu của cải, dư một chữ bờ. Ngoài ra còn có một bỏ sót nữa gọi là Omeoteleuton, nghĩa là lẫn lộn các âm giống nhau khi chép từ một văn bản trước mặt hay nghe đọc và chép lại. Chẳng hạn văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 20, quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Trong một vài thủ bản Hy Lạp và cả Latin nữa, phần thứ hai của câu này bị bỏ, vì người viết tưởng mình đã viết rồi, lý do là vì nó kết thúc với cùng từ ánh sáng như phần đầu của câu.
Thưa cha, trên đây là loại sai lệch thứ nhất. Hình như còn có loại sai lệch thứ hai nữa, có đúng thế không ạ?
Đúng thế, loại sai lệch thứ hai là các yếu tố được thêm vào văn bản, chẳng hạn như thêm một chữ. Thí dụ Thánh Vịnh 139 câu 6, bản Hy Lạp 70 viết Hedunethesan, có nghĩa là họ đã đặt để, nhưng đáng lý ra phải là Hedunthesan, có nghĩa là chúng ngọt ngào. Thêm một vần, chẳng hạn Thánh Vịnh 117 câu 28 của bản 70 viết Enuistasen, nghĩa là nó ngủ, thay vì Estasen, có nghĩa là nó chảy nước mắt. Thêm một từ, trong nhiều thủ bản chép lại phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 22, thêm vào từ Ake, ai giận anh em mình vô cớ. Từ vô cớ là do người chép thêm vào, chứ không có trong văn bản chính. Thêm vào nguyên cả một câu, thí dụ văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 44, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Một vài thủ bản bị ảnh hưởng của văn bản song song của Thánh Luca chương 6, các câu 27 và 28, nên thêm vào câu, hãy chúc lành cho những người chúc giữ anh em, hãy làm ơn cho những người ghét anh em. Khi thêm vào hai lần cùng một chữ hay cùng một từ thì gọi là dictographia, như đã trình bày trên đây.
Nhưng mà cũng còn có một loại sai lệch khác nữa, có phải vậy không thưa cha?
Phải, loại sai lệch thứ ba là các cắt chặt hay là nhầm chữ. Một đôi khi người chép nhầm các chữ giống nhau, đặc biệt trong các codici Do Thái giữa các chữ Aleph và Tau, Bet và Dalet, Mem và Sin, v.v. và codici Majuscoli Hy Lạp. Thí dụ trong Tân Ước Hy Lạp văn bản thư thứ hai Thánh Phêrô chương 2 câu 13, nhiều thủ bản viết Agathais thay vì Apathais là lừa lọc. Trong các codici Majuscoli Hy Lạp, tức thủ bản viết chữ hoa từ đầu tới cuối, chữ Gamma và chữ Peta, cũng như chữ Peta và Teta rất dễ bị lẫn lộn với nhau. Người sao chép cũng dễ lẫn lộn các từ Dolos và Logos, như trong trường hợp Thánh Vịnh 137 bản 70, hay những từ đồng nghĩa Phonein và Kalen là gọi, hoặc ngược lại, như trong văn bản Thánh Marco chương 3 câu 31 và Thánh Gioan chương 10 câu 3. Ngoài ra còn có các kiểu viết tắt sai và chia sai các từ, đặc biệt vì các thủ bản cổ viết liền từ đầu tới cuối, không có chấm phẩy ngắt câu gì cả. Chẳng hạn văn bản sách Công Vụ, chương 13 câu 23, nhiều thủ bản viết Soterian thay vì Sotera Jesun. Thủ bản chắc là viết Sotera rồi hai chữ viết tắt tên Chúa Giêsu là Yod và Nun, tức Jesun, nhưng người chép lo ra nên viết nhập lại là Soterian.
Còn loại sai lệch thứ bốn thì như thế nào ạ?
Loại sai lệch thứ bốn là đối tự, các chữ. Chẳng hạn văn bản Marco chương 14 câu 65, nhiều thủ bản viết Abalon thay vì Elabon. Các từ, như văn bản Matthew chương 9 câu 35, vài thủ bản viết là Mones Civitates, vài thủ bản khác lại viết là Civitates Omnes. Thay đổi nguyên cả nhiều câu, chẳng hạn dụ ngôn người cha sai hai con đi làm việc trong văn bản Matthew chương 21 câu 28 đến 32. Một vài thủ bản đặt trường hợp người con vâng lời trước, nhiều thủ bản khác lại để sau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ
http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mai mai. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.